Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Địa ngục nó còn có cái nghĩa sâu xa hơn. Địa ngục chính là khi trong lòng chúng ta bị triền miên những cái đau khổ, khi chúng ta sống chung mà chúng ta không có nhìn nhau, chúng ta không nói được với nhau, thì ngay trong cái giờ phút chúng ta sống chung đó là gì? Có một cái bài viết họ viết như thế này: mình tưởng đâu là sông bên này với sông bên kia nó xa, mình tưởng đâu là trời đất nó xa, nhưng mà cái đó cũng chưa gọi là xa, mà có những người sát bên, gần bên mà thật là xa. Quý vị có thấy điều đó? Có những ngày mình sống gần với nhau mình thấy nó xa dữ lắm, tại vì nói không được, nhìn không có được, chọn con cơm mà có người này có người kia, phải không? Cho nên nhiều khi mình thấy sông bên này với sông bên kia có đò qua cái một mình tưởng là đất với trăng trời xa, mà thật sự bây giờ phi thuyền cũng lên tới cung trăng rồi, ta làm được hết. Nhưng mà có khi chúng ta sống gần hơn thì chúng ta thấy nó thật là xa. Đó, cho nên là tuy gần mà xa, có những cái tuy thật xa mà nó lại gần. Thành nữ ra địa ngục là gì? Địa ngục là khả hiểm đáng chán, địa ngục là khả cụ đáng sợ. Sợ địa ngục không? Mình sợ cái sự lạnh lùng của gia đình không? Mình sợ cái sự nóng bức của ông xã, mỗi khi mà ông nổi giận lên là mình thấy khổ vô cùng. Giận dữ lên thì cả nhà cũng được an lạc. Cho nên những cái cảnh tượng như vậy thì trong đạo Phật đặt tên là địa ngục. Quý vị nào mà đọc cái Địa Tạng đó, quý vị sẽ đọc cái phẩm thứ 5 tên là danh hiệu của địa ngục. Danh hiệu của địa ngục mà trong đó liệt kê ra mà nói là rất gọn, nói cho đại khái một số tên của địa ngục, chứ còn địa ngục là vô cùng vô tận. Đã có địa ngục tên là thiết sàn, nhớ không? Có địa ngục tên là thiết y. Thiết sàn là gì? Ngủ trên giường sắt, nằm ở trên giường ngủ được, lo lắng hờn giận phập phồng tức tối lăng quang lộn lại, mặc dù giường thì giường đẹp nhưng mà cũng không yên thì giống như thiết sàn. Còn mình ăn mặc cao sang nhưng mà đầy lo lắng buồn phiền, cái đó là thiết y, địa ngục thiết y. Và có địa ngục chỉ đặt trên tay, vân vân. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ năm nói nhiều cái danh hiệu của địa ngục, và những danh hiệu đó cũng chúng ta cũng cần chạy đâu xa, nhiều khi nó nghe nhãn chứ. Địa ngục, và có địa ngục móc mắt người tội. Móc mắt là sao? Thấy cái người mà nó ưa đó, mình trợn. Có khi mình nhíu mắt là mình nhìn vào một cặp mắt rất là khó chịu. Cho nên điện kinh Địa Tạng và trong đạo Phật có địa ngục đó. Cho nên khi mà địa ngục là khi trong lòng chúng ta còn ôm vấp một cái khối đau khổ. Còn thiên đường là đâu? Người ta định nghĩa thiên tính tịnh vô âm, thương thương hà xứ phật, phi cao diệt phi diễn, đô dị tại nhân tâm. Người ta định nghĩa thiên đường là vậy. Thiên đường nghe không có, không có thể nghe được tiếng của thiên đường. Ở đâu? Tịnh ra thương thương hà xứ phật, tập chỗ nào? Phi cao diệt phi diễn, không xa, không cao cũng không xa. Ở đâu? Ngay tại lòng của mình, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường. Cho nên khi nào mà lòng của mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi thì giờ lúc đó mình đã thiên đường. Còn giờ lúc nào mình đau khổ là giờ lúc đó mình đã thiên đường. Cho nên đó, có một cái địa ngục tên là vô gián. Vô gián là gì? Non-stop. Not a minute to relax. Vô gián là gì? Không có giờ phút nào gián đoạn. Mà nói theo tiếng âm phạn là A Tỳ. Thường thường quý vị nói A Tỳ địa ngục. A Tỳ là tiếng phạn, người Trung Hoa dịch là vô gián. Chúng ta nói là tiếng Việt là một cái chỗ khổ đau không dừng nghỉ, không giờ phút dừng. Có bao giờ mình đã từng sống ở địa ngục vô gián chưa? Có chứ. Mình giận ở trong nhà rồi, mình ra sân mình cũng giận, bước vô xe mình cũng giận, mình đề cái máy xuống, coi như là không bao giờ có một cái hành động tại khi mà tâm mình nó tràn ngập đau khổ rồi thì chỗ nào cũng là địa ngục. Thậm chí lên chùa rồi rồi mà cái học lực nó vẫn còn chưa có yên, mà thậm chí mình mang cái danh từ là đi công quả, đi tìm công đức, đi tìm phước, nhưng mà lộn hồi cái từ thiên đường là tỏ xuống địa ngục không tìm. Ngày xưa Đức Phật có kể cho Thiên Bách Vũ một câu chuyện như thế này. Có một cái ông đó có một đứa con, hai cha con sống chung với nhau. Thì một ngày nọ ông đi bán, thì ở trong làng bị giặc cướp, thì cướp nó vô nó bóc lột tàn áp cả xóm làng và giết chết rất nhiều người, và sau đó cũng và đốt hết cả làng. Nhưng mà đứa con nó may là nó bị người ta bắt và sau đó nó trốn thoát. Nhưng mà khi ông đi về đó, ông đi vô trong nhà của ông đó, thì ông thấy có một cái đống xương, đống tro cháy rụi, một cái xác cháy queo, thì ông nghĩ đứa là đứa con của ông, cho nên ông đem thiêu xong rồi để cốt trong cái ổ và quay vào ông thương nó quá. Ông đi vô cũng ôm nó, ông làm cái gì cũng ôm nó một bên. Nhưng may mắn hôm đó nó được trốn thoát từ tay của những người cướp, nó trở về trong giữa đêm, nó gõ cửa, nó bảo lúc cha ơi con đây nè, cha mở cửa cho con. Thì cái ông này nói không, chú là ai, con của hàng xóm nào mà vô lễ mà lại thấy tôi đau khổ vì bắt đứa con mà chạy tới chồng nghèo như vậy, thôi đi nơi khác đi. Ông nói không, đứa nhỏ nói không, con thiệt mà bác, là người bị cướp mà con bị nó bắt, vì hôm nay con được trốn thoát, con trở về, con quyết định không, con tôi nó đã chết rồi, nó đang nằm trong cái hũ này nè, còn chú là con của hàng xóm, con của ai đâu, từ nó tới đây chồng nghèo. Và sau nhiều giờ đứng gõ cửa và cha nhất định không mở cửa, thì đứa nhỏ đành phải thất tiêu bỏ nhà ra đi. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật ví dụ như thế này, cái hũ cốt mà người cha ôm đó là tượng trưng cho vô minh, tượng trưng cho sự cố chấp, thậm chí chân lý đến gõ cửa rồi, tức là sự thật là con đã về đến nhà gõ cửa rồi mà người cha vẫn không mở cửa cho con vào. Mình sống ở đời có nhiều khi mình hiểu lầm một cái sự việc nào đó, rồi thì chúng ta cho nó là sự thật, chúng ta xác định nó là 100% thật và không có ai có đủ khả năng để mà giải tỏa cái sự hiểu lầm. Trong đạo Phật thì vô minh là không có sáng suốt, nhưng mà thật sự ra vô minh đó không phải hẳn chỉ là thiếu hiểu biết, nhưng mà cái khổ nhất đó là hiểu lầm, hiểu sai, hiểu không có đúng sự thật, cái đó khổ lắm. Thà là biết, có phải không? Biết mà biết không đúng, nó làm cho người khác khổ thêm. Cho nên hồi xưa các vị đã cứ nhắc mình hoài, khổ nhất là cái người mà biết không hết, biết minh trình cũng khổ cho cái người khác. Cái chuyện cần biết thì không biết, cái chuyện không cần biết thì biết. Cho nên là nhiều khi á, mình đệ tử Phật biết bao nhiêu kinh điển, lời dạy của Phật đó là Phật đó. Bây giờ mình để ra một ngày 24 giờ, mình đọc hết cả đời của mình thì cũng chưa hết kinh điển sách vở. Kinh luôn luôn đạo Phật có tam tạng kinh điển, đọc không hết, mà chúng ta ít có thì giờ để đi tìm hiểu nghiên cứu cái đó, đi tìm cái không cần thiết để biết thì lại cái đó không phải. Tại vì biết nhiều thì gì, biết nhiều cái phiền não cũng nhiều, phải không? Mình mà đa sự thì mình đa phiền não. Cho nên đó, vô minh không phải một sự kiện thiếu hiểu biết, là một sự hiểu biết mà hiểu biết lệch lạc, hiểu biết sai lầm. Cho nên cái sự hiểu biết sai lầm nhiều khi nó chính là nguồn gốc của đau khổ. trong kinh một đoạn khác, Đức Phật lại nói có 8 cái cấu quế. Thí dụ như cấu quế của biến nhát là cấu quế của sự tinh tấn. Không đọc tụng kinh điển là cấu quế của thánh điển. Tại vì cũng là hay quá mà không đọc thì nó uống đi. Cho nên thay vì mình để trong tâm tư mình những cái lời hay ý đẹp của thánh điển thì mình không có, cho nên uống đi. Thì Đức Phật liệt kê 8 thứ, thì trong đó cuối cùng Đức Phật nói cấu quế vô minh là cấu quế của trí tuệ. Tại vì thay vì mình hiểu sáng suốt, mình hiểu đúng đắn thì mình lại hiểu sai lầm, cho nên vô minh là cấu quế. Mà trên đời này á, hiểu mà hiểu không đúng cho nên thành ra hiểu lầm. Mà hiểu lầm á, mà đôi khi chúng ta nhận ra cái lỗi rồi, nhưng mà vì sao chúng ta không nhận cái lỗi của mình? Tại vì cố chấp. Vì cái ngã của mình, cái ngã là gì? Cái ta của mình. Có nhiều người mới đầu hiểu sai, sau đó là cái tình trời do một cái nhân duyên cớ sự nào đó thì mình lại hiểu ra sự thật, nhưng cũng không bao giờ nhìn nhận cái đó là cái lỗi của mình, cũng tìm cách gì vặn mẻ tô điểm sơn vết bằng mọi cách để phủ nhận cái đó là lỗi của mình, cũng phải kiếm chỗ lỗi được à, tại cái này bị cái kia nhân cái đó. Cho nên rốt cuộc rồi mình sống bằng một túi gì nhân nhị bị tại à, mà cái nhân nhị bị tại đó nó nặng nề trong lòng. Cho nên vô minh đó là một sự hiểu lầm, mà cái hiểu lầm đôi khi nó dẫn mình đi tới cái suy nghĩ không đúng, lời nói không đúng, hành động không đúng. Mà chính những cái hiểu lầm như vậy nó dẫn chúng ta tạo tác những cái nghiệp xấu. Tại mình hiểu lầm chứ mình nói bậy, mình nói sai cho người ta, mình tạo khẩu nghiệp. Mình nghĩ sai cho người khác, mình tạo ý nghiệp. Rồi mình hành động một cách khinh thường cái người kia, mình tạo ra cái thân nghiệp. Cho nên từ một chút hiểu lầm đó, từ một chút ôm chặt đó mà chúng ta tạo ra biết bao nhiêu những cái nghiệp xấu. Cho nên quý vị tụng hoài cái bài sáng đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, tức là cái nghiệp ác, bởi vì vô thủy tham sân si. Từ đâu? Từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả hôm nay sinh sống. Mình nói ra như vậy để chúng ta nhận diện một cách rất rõ ràng là từ thân miệng ý của chúng ta mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp, và chúng ta đồng ác nghiệp. Bây giờ muốn giải trừ những cái nghiệp đó thì chúng ta phải tập cho mình có một cái nhìn từng có lần lại. Đạo Phật đó, có một cái danh từ là chánh kiến và thấy nguyên. Mà hễ mà thấy sai thì gọi là tà kiến. Và những cái đó nó nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Nó chướng ngại cái đường tu mình ghê lắm. Mà vị nào mà đã từng có kinh nghiệm rồi thì bà nói cái này ra là quý vị cảm nhận được. Khi mình hiểu sai, mình đi làm một cái vấn đề gì đó, một người nào đó, thì tự nhiên nó ngăn chặn cái đường tu mình nhiều. Đó là mình nói trên đường tu học. Còn nếu mình nói giữa người thân của mình với nhau đó, mình hiểu lầm cái người kia rồi là tự nhiên cái tình cảm giữa mình với người đó bắt đầu có cái sự chia cắt. Mới đầu người đó không thấy gì, nhưng mà người ta để ý. Người sống ai có ý thức, người sống ai không có những cái để tâm, cho nên người ta thấy ổ. Sao gần đây giữa mình với người kia có một khoảng cách dù không nói ra, thì tự nhiên có người mà ai cũng có cái tự ái, ai cũng có những cái bảo thủ, thì tự nhiên người kia cũng rút chút, mình cũng co chút, rốt cuộc người con thì cũng quý vị thấy. Cho nên rồi mình học thông. Đạo Phật có một cái từ là thần thông. Thần là phải sáng, thông là phải đi tới một cách không Cho nên khi mà mình sáng được cái đó rồi là mình không còn ngăn cản. Người nào mà tu mà chứng được lục thông gọi là chứng thành túc thông. Thành túc thông là sao? Đi tới đường kia dễ, không có ngăn cản. Có nhiều khi bình thường hai vợ chồng nói chuyện bình thường, nhưng mà khi mà giận rồi nói có được, muốn nói gì nhắn không à, còn lên còn nhắn cho ba không, còn xuống còn nhắn với mẹ không. Cho nên rồi rốt cuộc đứa con nó làm gì, nó làm cái máy fax, nó làm cái email, đứa con nó trở thành ra một cái người delivery những cái message của mình. Quý vị thấy chút một chút nữa thôi. Cho nên nhiều khi sống trong nhà mà không có thần, không có thông. Cho nên thần túc thông là sao? Thần túc thông là khi chúng ta qua lại được với nhau một cách dễ dàng. Thiên nhãn thông là sao? Khi đó chúng ta nhìn người đó không có bằng cặp mắt giận thờ, không có bằng cặp mắt trách móc, không có bằng cái cặp mắt là nói ra đời là muốn nuốt cái người đó luôn. Có nhiều khi mình giận quá, mình trợn mắt mà làm cho người ta cảm thấy mình rất là dữ. Cho nên thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, đạo Phật có luật thông. Và nếu mà chúng ta không có khéo tu và không khéo vận dụng sáu cái thần thông có sẵn hết, thì chúng ta trở thành ra những người bị bất thần thông. Nó trở thành ra những người già. Cái người mà sống mà có để tâm đến người khác trước đó là tha tâm và cảm thông, biết cái người kia đang nghĩ. Có cảm là có thông, ta kêu cảm thông. Không có cảm được người kia thì sao mình thông được mọi người. Cho nên từ đó cửa địa ngục á, một lớp, hai lớp, ba lớp, cho nên cửa địa ngục rất dày. Ở địa ngục người ta gọi thiết vi. Cửa địa ngục được gọi là thiết vi. Thiết là gì? Thiết là sắc. Vi là cái chỗ tối. Cái chỗ nó tối tăm mà dày chặt. Có nhiều khi cánh cửa lòng của mình khép chặt, không phải mở. Cái người kia mà hồi xưa 10 năm trước làm cái gì cho mình giận, mà 10 năm sau mình vẫn không có tha thứ. Bây giờ có quỳ lại mình cũng không có tha. Sống như vậy là khổ. Sống như vậy là mình đang ở trong thiết vi. Mình tự mình khóa cửa lại. Bây giờ mình muốn mở cái cửa đó thì tự mình phải mở. Ngày xưa có bạn kể là chúng nghe câu chuyện của một thiền sư. Ông bước vào trong phòng rồi khép cửa lại, khóa cửa lại. Ông khóa cửa xong rồi, ông dùng cái chìa khóa đâu? Ông đập cửa, ông kêu mở cửa, mở cửa. Ở trong tự khóa mình thì kêu đệ tử nó cứu. Đệ tử nó chạy tới, nó biết được chuyện, nó thời ơi ông thầy rồi, nó biết có bình thường không. Ở trong phòng khóa cửa lại thì kêu mở. Nhưng mà trong đó có một người đệ tử tinh thần, cầm chìa khóa đưa thầy mở. Ông thầy gật đầu. Tại sao vậy? Thầy là người khóa thì thầy cũng phải là người mở. Dù chúng con có chìa khóa nhưng chúng con cũng không mở ra, tại vì thầy là cái người khóa. Thấy không? Cho nên người nào ở ngoài đời đã được thấy, người nào cột thì người đó mở. Cho nên ai đau khổ thì cứ tìm một phương mà giải thoát. Còn đi tìm người khác giải cho mình đó, đôi khi nó khó là tại vì người ta phải mất thì giờ đi mò cái chỗ. Còn mình cột sao thì biết. Ví dụ như bây giờ mà ai mà xài băng keo, cắt cái cục băng keo rồi thì nhớ là bẻ hút đi cái chỗ đó rồi để lại, là làm sao ai có cần mà ta lỡ một cái một nhắm mắt mò cũng ra cái chỗ đó. Mà người nào mà xài mà sơ ý mà cắt rồi mà lắp cái chỗ lại, không có bẻ cái cạnh nó lại thì muốn mở thì cũng được thôi, nhưng mà phải làm gì? Phải mất thì giờ. Quý vị thấy. Cho nên ở trong qua cái câu chuyện trong kinh Bát Vũ thì chúng ta mới thấy là cái hũ cốt mà ông già nó ôm đó là tượng trưng cho những cái cố chấp, những cái ôm chặt. Mà đứa con là một cái đứa thật, tức là trở về giọng nói của con sao nhận không ra, và sao không mở cửa để nhìn mặt con? Không cần, lúc đó nó không cần, tại vì nó biết chắc cái hũ mình đó, hũ cố mà nằm đó là chính là con, khỏi cần cả. Quý vị thấy dễ sợ, mình cũng vậy, mình chắc một cái gì rồi là khỏi cần, đừng ai giải thích, đừng ai van xin, đừng ai làm gì hết, và cái người đó có quỳ lại đi nữa mình cũng tỉnh bơ, chứ không có gì khổ. Cho nên cái ngày rằm tháng 7 mình nghĩ là mình xá tội không nhân, những cái người tội đó thì chúng ta cũng tự quán chiếu, và chúng ta làm thế nào để chúng ta tự mình xá tội cho mình. Và khi mình giải được cái người kia ra khỏi cái địa ngục ở trong tâm mình rồi, thì tự nhiên lòng của mình cũng thanh thoát vô cùng. Quý vị thường có hay có những cái suy nghĩ, có đôi khi mình ăn một cái món ăn gì đó mình lỡ dính vào cái kẻ răng của mình, khó chịu chút xíu đó thôi mà khó chịu cũng khiếp, mà phải tìm mọi cách mà sao để mình đưa cái đó ra khỏi cái kẻ răng của mình, chứ còn không thì khó chịu vô cùng. Thì cái những lúc như vậy đó thì nó gọi là quán chiếu, trời ơi chỉ một cái miếng chút xíu thức ăn mà nó vướng mình còn khó chịu như vậy, mà nếu một cái đau khổ nào, cái chấp trước nào, cái phiền lụy nào mà để trong lòng này lâu ngày thì nó lại càng khó chịu. Cho nên là khi mình quán chiếu được như vậy, cái mình học được một bài học và tự mình tìm cách giúp cho mình giải. Cho nên đó, Phật đang cứu chúng sanh chi khổ, bất đang giải chúng sanh chi nghiệp. Phật có thể cứu cái khổ của chúng sanh, nhưng mà không giải được cái nghiệp của mình, tại vì cái nghiệp của mình là cái nghiệp cố chấp, cái nghiệp của mình là cái nghiệp hoài nghi, cái nghiệp của mình là cái nghiệp gọi là nghi kỵ, hiểu lầm, đụng chuyện gì mình cũng có thể hiểu lầm. Mà thường thường á, người ta thường nói có trí tuệ đúng không? Người thông minh, thông minh khác, thông minh là do sự học hiểu của mình hồi đó mỗi ngày sáng mình không ra. Nhưng mà cái thông minh đó có đôi khi nó nguy, tại vì mình nghĩ là thông minh quá, rồi đôi khi á nó cũng trở thành cái ngạo mạn khinh thường, và đôi khi chính cái thông minh nó là hại mình nữa là khác. Quý vị nào mà coi phim Tây Du Ký rồi đó, thì quý vị nhớ Tôn Ngộ Không đã từng bị nạn chưa? Tinh bí, tại vì sao? Tại vì nghĩ mình quá thông minh. Và chính những cái thông minh đó đôi khi sao? Nó đi xa mình không biết, nó nói hố mình không hay. Cho nên đôi khi mình nghĩ là mình thông minh, mình nói đúng, nhưng mà mình đã nói trật, nói sai. Và đôi khi mình nói một cách quá đáng, mình chẳng hay chẳng biết. Mà cái nguy hiểm nữa, cái tệ, cái nguy hiểm là gì? Mình đánh thấp cái vô minh, mình đánh thấp đó. Cho nên từ cái thông minh đó nó trở thành ra cái gì? Trở thành ra cái vô minh trong cái tính tâm. Mình không có cẩn thận thì nó rất nguy hiểm. Mà Pháp Hòa thường ví dụ mình đi xin một cái đơn về trong tiền, người ta biểu mình á là liền last name, họ, first name, tên, initial, có khi là middle name. Thì người ta trong một cái khuôn khổ một tờ giấy, người ta có thể làm 30 cái ô. Mà họ của mình là họ, ví dụ như họ mình họ Hồ, H-O, thì điền vô đó đi. 28 ô kia nó như thiết kệ lắm. Mình cứ nghĩ mình thông minh, mình ngồi mình cầm tờ giấy ngoài. Tại sao 30 ô ta? Phải có cái gì đấy đó để thay được cái ô, rồi cứ ngồi phải kiếm đủ các tiền vô tiền hầu đang sạch thật. Người ta để 30 ô là nhiều khi một cái tờ giấy nó như vậy, thì người ta phải để 30 cái ô, hoặc là người ta phòng hờ những người mà có cái họ dài, ví dụ như họ Công, bằng tôn nữ thì lại cô sẽ chắc được. Còn mình họ ô, họ khô khô à. Rồi cái mình cứ nghĩ là cứ cầm hoài một lát, mình nói 30 ô này học về 28 nhân này là cái gì, nhất định nó phải có vấn đề. Đứa khác nó không có đâu, cái này nó để dư để mày không biết gì hết để ta. Còn mình kiếm A, B, C, cờ D gì đó để ô. Còn cái thanh thành cũng ô vậy nhưng mà ô hô à, một lát thanh thành là ô nô. Ông no, an no. Quý vị thấy được cái điều đó. Cho nên nhiều khi đó, cái thông minh mà mình vận dụng nó không đúng, nó trở thành là cái gì? Mà cái hiểu lầm là cái nguy hiểm lắm. Mà rồi đôi khi mình hiểu lầm như vậy rồi đó, mình cũng tìm cách mình lách, mình lèo, mình lái sao đó để mà rốt cuộc mình cũng nhận cái đó là là đúng, mấy người kia lọt. Cho nên là sống như vậy rồi là không bao giờ mình học được cái gì hết. Người ta biết là một lần, hai lần, ba lần, người ta biết mình gì, người ta biết mình luôn, người ta biết mình chẳng gì, người ta biết mình danh mình tên gì, mà người ta biết luôn tánh của mình, người ta biết luôn cả danh và tánh. Cho nên tri là gì? Tri là biết danh, thức là biết tánh. Tri thức là người biết danh cả lần tánh. Thì có nhiều khi những người tri thức thì không biết, ta hỗ trợ, có nhiều khi người ta ngán, ta sợ, ta không dám, không, ta gặp mình, ta ok, ta lui, ta lè xuống che, ta chèo thuyền luôn đi cho nó khỏe, gặp mình thôi cái ta phiền muộn mà cũng làm cho mình không vui, rồi rốt cuộc mình cũng có học. Cho nên cái người mà muốn học á, thì mình phải biết mở cửa ra, ít nhất mình phải coi coi nhỏ này có thiệt không. Nó nói hoài mấy tiếng hồ mình mở cửa coi có phải phát tiền cho nó con mình không? Và ít ra mình cũng nhận diện cái tiếng của nó. Mình sống đời mấy mươi năm mà không lẽ giáo pháp mình học nhiều quá mà không biết sao đó. Cho nên cái gốc của đau khổ chính là cái hiểu lầm, hiểu sai. Mà để bảo vệ cái ngã của mình, cho nên đôi khi mình sẵn sàng mình sống theo cái kiểu tôi chấp và nói nghe nói càng. Rồi đôi khi con cái của mình nó giống mình á, mình cũng có thách trách nha. Nó lớn lên nó bước với mình á, cái mình cũng thấy mình nói sao, mình nói sao lúc này nó bước như vậy. Cái bà xã nó giống ai? Tiếng Việt Nam mình có cái chữ gọi là di truyền. Di là gì? Di là để lại. Chữ di là để lại. Chữ truyền là gì? Truyền cho người này người kia, di truyền. Di truyền là để lại, giống như mình đó, sắp mất mình để lại cái di chúc. Chúc là lời dặn, di là để lại, lời dặn để lại cái di chúc. Còn mình ví dụ như mình sống mà mình có cái cởi mở, có cái cảm thông, cái ngọt ngào thì dứt khoát con mình nó cũng sẽ cái ngọt. Vì sao? Nó gần mình từ nhỏ tới lớn. Mình nuôi con ấy, không phải chỉ miếng cơm, miếng áo là đủ. Cái đó mình mới nuôi thân đó thôi. Mà mình phải nuôi con bằng cái nuôi tâm đó là nuôi cái gì? Cái sự ngọt ngào, cái sự nhẹ nhàng, cái sự cảm thông. Mình hét trước mặt nó hoài, rồi thì năm, 10 ngày sau hay là mấy năm sau rồi nó cũng học cái hét. Nhiều khi nó còn hơn mình, tại nó có sức khỏe hơn. Nó còn trẻ, nó hét to hơn mình. Cho nên đó, mình phải nhớ là mấy đứa con mình mỗi ngày là mỗi lớn, và cái tập khí là mỗi ngày là mỗi tăng. Tuổi đời của chúng ta mỗi ngày mỗi tăng, tập khí chúng ta mỗi ngày cũng mỗi dày, nhưng tuổi cái sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày mỗi dần. Cái thông minh của mình là mỗi ngày cũng mỗi dần bớt đi, cho nên cũng cẩn thận. Mình sống mình có cái tư duy, mình sống mình có cái quán chiếu đỡ khổ, đỡ khổ cho người này, đỡ khổ cho người kia. Cho nên cái chữ mà cảm thông là vậy. Mình có cái sự để tâm tới người khác là mình sẽ thông cho người cảm thông. Mà để mà cảm thông là nhất định qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy Đức Phật dạy trong kinh Bất Dụng, cái bài học chúng ta đừng là những người ôm một cái bụng cốt. Cái bụng cốt đây là tượng trưng cho những cái cốt chấp, những cái thành kiến, những cái sai lầm. Có thể mình vô lỗ ung dung, mình nói sao à, mình nói ai cũng như ai, nói như vậy cũng tội cho những người khác hả. Có đôi khi mình dùng cái từ là cá mè một bướu, mình nói như vậy đó đôi khi nó không có đúng lắm đâu. Tại vì ở đời mà ngay cái ngón bàn tay của mình đây này mà có móng ngắn móng dài thì ở đời này có người tốt người xấu hả, có người như thế này người khác, đó là chuyện đương nhiên. Và chúng ta đừng thí dụ đâu thể nào chúng ta giận móng cái của mình là vì tại mình sơ ý mình đụng một cái giận của mình chắc cũng bốn cái kia sao, đâu phải vậy. Mà thường thường quý vị để ý mà hễ cái bàn tay trái mà nó đau thì lập tức bàn tay phải nó làm gì, nó ôm lại, nó soi dịu, nó lân bẩn, nó chăm sóc. Mình lỡ mình sơ ý cái chân mình đụng đau thì tự khắc cái tay này, hai bàn tay này để xuống soi dịu, rõ ràng. Cho nên mình sống ở đời là mình có hai bàn tay và khóa của mình mà mở của mình, xây dựng nên của mình mà phá hoại của mình. Trên qua cái bài học này, nếu mà chúng ta đã xây dựng thành trì một cái thành kiến, tức là những cái thấy nó đã cố định, thì hôm nay chúng ta cũng nghe lời Phật dạy, tập cho mình có một cái nhìn khác. Người đó làm vậy họ sai, nhưng mình phải để tâm tới những việc làm của người khác, biết đâu chừng họ cũng đi làm như vậy nhưng mà nó có cái khác. Bây giờ có bạn nói ví dụ nè, quý vị nào biết, tất cả chúng ta đều biết cà ri là món của nước nào? Ấn Độ. Nhưng mà khi cái món nó đi tới những cái nước khác rồi á thì cái vị nó còn giống không? Nó có khác đi là tại mình phải nấu theo cái khẩu vị thích của mình. Đó là do cái sự vận dụng khéo léo uyển chuyển của nó. Mã Lai nấu cà tiêu khác, Tích Lan nấu cà tiêu khác, Ấn Độ nấu cà tiêu khác, Singapore nấu cà tiêu khác, Việt Nam nấu cà tiêu khác. Người Ấn là người ta nấu sạch sợ và để ra chen con tôm ta ăn. Còn mình là ăn bún hay bánh mì, cho nên nhiều khi mình thích nước nhiều thích cháy. Cho nên mình nấu được cà ri mình lỏng còn nước. Thí dụ vậy, người Ấn mà đâu có để nước cốt, mình thích nước cốt mình cho nước cốt vô. Thí dụ vậy, quý vị thấy mà. Cho nên á, mỗi người là cũng có thể làm cùng một cái công việc, nhưng mà người ta có cái biến chế, có một cái quyển chế, có một cái hay. Mà mình cứ ôm một cái khối của mình mà mình thấy là tôi mà tôi thấy cái người đó làm sai rồi, bây giờ tôi không còn tin ai nữa thì tội nghiệp quá. Có một thí dụ bây giờ trong những cái tích truyện người ta hay kể, ví dụ như giờ mình đi một viên bị người ta lừa gạt, mà cái thời mà xưa là nghèo quá thì người ta đủ kiểu người ta để người ta gạt mình. Người ta giả bộ ra là một cái người tu, ta vận động đi vượt biên, rồi mình nghĩ người đó tu chắc thiệt thành thật, rồi mình cũng chung bàn gì đó, cái cuối cùng ta bật ra mấy cái từ đó vậy sao là mình ghét thầy tu, gặp thầy tu đâu như mình thù tay vậy. Thế giờ mình thấy người tu đâu mình ghét đó, ví dụ là nó ví dụ vậy thôi. Rồi mình thấy là trong phim ảnh, trong sách truyện rất nhiều những người họ bị một cái gì đau khổ rồi là họ từ đó về sau những ai có cái hình tướng ná ná giống giống họ ghét hết. Mình nói ví dụ như trong cộng đồng của mình, nếu mà lỡ một người nào đó làm cái gì không có đẹp ở trong cộng đồng thì tự nhiên cả cộng đồng của mình, rồi người khác họ nhìn cả cộng đồng xấu, họ nhìn vậy cũng đúng phải không? Người cũng có người tốt người xấu, người lùn người cao đủ và ngay cái bàn tay của mình còn không có đều, mình đều gọi là ngón tay nhưng mà không có ngón nào không nó đẹp đến thằng đó, còn cũng ngón nào là xấu. Cho nên mình coi chừng, nếu mình hiểu lầm thì mình sẽ thốt những lời nói, mình sẽ có những hành động, mình có những ý nghĩ lỗi lầm sai trái, và sau này mình hối hận không kịp. Để kết thúc cái buổi chuyện này đó, ông bà kể cho quý vị nghe một câu chuyện xưa ở bên Trung Hoa. Đó là câu chuyện giữa đức Khổng Tử với là hai người đệ tử, đó là Giang Hồ và Tử Lộ. Thì quý vị biết đó, Khổng Tử đó, có nhiều người đệ tử lắm, mà trong đó có những người xuất sắc. Ở đây là hai người, một là Giang Hồ, hai là thầy Tử Lộ. Giang Hồ á là cái người rất là siêng năng, cần mẫn, nhẹ nhàng và sống giản dị. Nhưng có một điều là Giang Hồ chết sớm, 29 tuổi mà đầu bạc phơ, 32 tuổi mất. Cho nên trong đời này, nếu mà người ta đem ra người ta so sánh giữa tuổi thọ và tuổi yểu đó, thì người ta hay lấy Giang Hồ với lại Đạo Tổ ra làm ví dụ, để người ta nói lên một cái giáo lý, một cái kiến lý là người đi trước người đi sau và rốt cuộc cũng đi đến cái chỗ gọi là chết. Mà trong một cái bài sáng khuyên đời tỉnh thế nó có câu như thế này: tuổi Giang Hồ 32 tuổi số, sống 800 bằng tổ thọ trường, sanh già với tóc bạc, sống lâu chết ở một đường khác. Ta đưa hai hình ảnh: Giang Hồ 32 tuổi chết, bằng tổ 800 tuổi chết, nhưng mà cái người sống lâu và kẻ đi trước nó cũng cùng một cái đạo lý là chết mà. Tử Lộ là người hiếu thảo, cha mẹ già tuy không nổi, ông gánh gạo, ông nuôi cha nuôi mẹ. Rồi sau khi cha mẹ chết, ông được vua trọng dụng, lúc này có tiền. Khi có tiền của thì nhớ tới cha mẹ. Bây giờ mình không có được cái sự cứu khổ. Khi mình nghèo thì cha mẹ còn sống, lúc mình khá giả thì cha mẹ không còn. Ở đây là nhiều người trong trường hợp này. Khi mình còn ở Việt Nam mình nghèo khổ thì cha mẹ lao lên đổ xuống thì chăm sóc không được. Rồi khi bây giờ mình qua đây mình có được chút ít cái ăn cái mặc mình muốn gửi về thì cha mẹ không còn. Vì vậy mà ngày xưa người ta hay khác: một dục tỉnh nhi phong một tình, tử dục dưỡng nhi thân tốt tại. Cây muốn lạc mà gió chẳng dừng, con muốn tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ nó không còn. Rồi người ta ca ngợi Tử Lộ: thầy Tử Lộ vốn người nước Lộ, thờ hai thân từng bữa canh lê, đi ha đi đi gánh gạo bán đủ tiền mua gạo thì không có đủ cơm, không có đủ thức ăn, lên rừng hái rau về nấu canh của cha mẹ, thờ hai thân từng bữa canh lê. Thường khi đổ gạo đi về xa xôi vạn dặm nặng nề hai đó. Thì bây giờ mình nói là hai vị này, mình nhắc chút để mình hiểu lịch sử chút để mình trở lại vấn đề. Thì khi mà thầy trò từ nước Lỗ sang nước Tề thì cái thời đó là thời loạn lạc, cho nên cái vấn đề ăn uống khẩm hiu lắm, bữa rau bữa chát. Thì một bữa nọ ba thầy trò, nhiều tất cả thầy trò về đến nước Tề, thì có một ông nhà giàu, ông nghe tên Đức Khổng Tử lâu ngày ông kính, cho nên ông mới tặng cho một ít gạo. Thì Đức Khổng Tử mới dạy: Giang Hồi ở nhà lo nấu cơm, Tử Lộ dẫn vài huynh đệ đi ra rừng hái rau và nấu canh, còn Thiên Ngài thì ngài lên trên nhà trên, ngài đọc sách. Thì trong khi mà ngài đọc sách như vậy thì Ngài với nhìn vô trong bếp thì Ngài thấy nhan hồi đang sớm cơm. Thì tại sao Ngài cứ giao cho nhan hồi cái chuyện mình nấu cơm? Cái đó cũng là một cái câu hỏi. Bởi vì cái thời loạn lạc, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì nhiều khi trò vì cái miếng ăn miếng mặc cũng có thể phản ảnh. Nhưng mà Đức Khổng Tử chọn nhan hồi bởi vì nhan hồi là người sống giản dị, rất là người đệ tử tốt, cho nên tin tưởng 100%. Giao cái chuyện nấu cơm là chị không sợ nhan hồi ôm cái bao gạo chạy mất, không sợ nhan hồi ăn lén rút. Ông nghĩ như vậy, cho nên là ông mới giao cho con nhan hồi nấu cơm. Thì khi mà ông nhìn, trong khi mà ông đang đọc sách, thì tình cờ ông ngó ra cái cửa nhà bếp đó, thì ông thấy cái hình ảnh mà ông thất vọng vô cùng. Đó là ông thấy nhan hồi xới cơm lên và rồi vắt cái miếng cơm nó bỏ về nhà. Trời ơi, ông thấy sao ông buồn quá chừng. Ông không có tin vào cái cặp mắt của mình. Ông không có nghĩ là mình thờ thầy nhan hồi, mình lại lầm nhan hồi đến mức như vậy. Cho nên cái ngày đó buồn khủng khiếp. Quý vị không có tưởng tượng, nếu mình là cha là mẹ mà lúc nay mình đặt niềm tin vào một đứa con cùng một cái, nó không có đi đúng đường, mình nghĩ là mình cái sự thất bại, cái sự não nề trong lòng mình như thế này. Làm thầy mình đặt hết niềm tin vào cái người đệ tử đó, mà người đệ tử đó có một cái gì đó mà không có đi đúng là mình đau khổ. Cho nên Khổng Tử đau khổ không nói. Tử Lộ hái ra về nấu canh xong rồi dọn ra, thì dọn ra ăn. Thì trước khi mà ăn thì tất cả các đệ tử khoanh tay mời thầy dùng cơm. Thì Khổng Tử, Đức Khổng Tử phát biểu. Đức Khổng Tử nói: trong thời buổi loạn lạc mà chúng ta được một bữa cơm như thế này thì quả thật là quá hiếm. Mà trong cái thời buổi loạn này mà các trò không có bỏ thầy, vẫn gần gũi bên thầy, thầy trò trò ta quý mến bên nhau, thì thật là đặc ẩm của đạo nghĩa thầy trò. Và khi thấy bữa cơm này thì thầy lại nhớ đến cha mẹ của thầy. Bây giờ thầy hỏi các đệ tử, thầy muốn dùng cái bữa cơm này trước khi mình ăn đó, mình thầy xin phép thầy cúng cho ông bà của thầy được không, thầy cúng cho cha mẹ của thầy được không? Nhan hồi im tinh thích không có chịu. Mà tất cả đệ tử khác nói dạ thưa thầy được. Thì khi mình trả lời được rồi thì nhan hồi mới lên tiếng, nói dạ thưa thầy, con nghĩ rằng con xin phép thầy cho con phát biểu chút. Hồi nãy thầy giao cho con cái nhiệm vụ nấu cơm, và trong khi cơm sôi con mở nắp con xới cơm, thì do một cơn gió nó bay tới và một số bụi bặm và những con sâu, con bọ, những cái con mọt trên cây ấy, nó bay vào mặt cơm, nó làm dơ mặt cơm. Mà con dứt ra con định bỏ, nhưng con nghĩ cái thời buổi loạn lạc này cơm không đủ ăn, mình bỏ cái miếng cơm đó nó phí đi. Thôi bây giờ nếu con để thì không lẽ con để cho huynh đệ ăn cái cơm dơ sao? Thôi con xin phép thầy, hồi nãy con ăn trước thầy ở trong bếp, mà con ăn cái miếng cơm dơ đó không có phí của dơ, không có phí của khi chúng ta đói khát, mà cũng không có làm lỗi là, nhưng mà con có cái lỗi, con xin phép thầy là hồi nãy con ăn cái miếng cơm đó, bây giờ con no rồi, con xin phép thầy và huynh đệ con không có ăn cơm. Và con cũng xin thầy đừng cúng cái này, tại vì nồi cơm này nó không được sạch, cho nên thầy không nên cúng ông bà. Quý vị thấy không? Nghe xong câu chuyện, Đức Khổng Tử ngửa mặt lên trời, Đức Khổng Tử than một câu: trời ơi, cha ơi, thế ra trên đời này có những cái đích mắt mình thấy cũng chưa chắc nó là sự thật như xấu như mình nghĩ. May quá, công thì Khổng Tử này lại là một kẻ hồ đồ đáng trách. Quý vị thấy câu chuyện hay không? Khổng Tử nói thậm chí mà có những cái mà ít mắt mình thấy, nhưng mà vì nó xa mình không có thấy được cái vấn đề trực tiếp một cách 100%, mà mình thấy 99% thôi, mình sẵn sàng theo cái 99 đó con đi chứ con ạ. Nhưng mà không, có những cái thiếu 1% nó cũng được bằng chính. Có nhiều cái ca mổ trong nhà thương, mình hỏi bác sĩ cái ca mổ này nguy hiểm không, ông bác sĩ nói yên tâm, tôi bảo đảm 99%. Nghĩa là cái sự mà lệch lạc, cái sự sai sót, cái sự mà hư của cái ca mổ này là 1% thôi. Có nhiều khi người ta dùng ví dụ là trong 1.000 người hay là trong 1.000 người mới có một người, nhưng mà cái đó có không? Có. Ở đây mình có vài trường hợp xảy ra trong 100.000 người vẫn có một người mổ chậm, vậy mà có một người bị vào cái bộ phận chậm. Quý vị thấy câu chuyện đó không? Đó, cho nên Phật tử ngửa mặt lên trời, thế ra trên đời này có những cái chúng ta ít mắt chúng ta thấy rồi chưa chắc nó là sự thật, bởi vì ở trong cái thật nó có những cái mà lệ lắm. May là nghe còn, nếu không thì Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ. Thì đó là cái câu chuyện của ông kết thúc. Kết thúc thì chúng ta học cái bài học là chúng ta đừng nghĩ mình thông minh rồi mình có thể đem cái thông minh đó mình làm, mình hành xử bất cứ một vấn đề nào, có đôi khi nó lầm, nó sai. Và khi nó lầm nó sai rồi chúng ta sẽ nói sai, nghĩ sai, còn làm gì mà khuyến khích người khác cùng sai cho mình, nguy hiểm vô cùng. Và không khéo thì chúng ta lại tạo tác một cái nghiệp nhân không có lành. Mà khi nhân không lành thì quả nhất định sẽ không tốt. Mà khi quả nó đến rồi thì chúng ta không có lành. Hôm nay cũng còn trong mùa vu lan, chúng ta đã mở cửa địa ngục, thì có bạn xin kể để chúng nghe những câu chuyện trong kinh điển, những câu chuyện trong sách xưa, để rồi chúng ta học được những bài học, nhìn vào người xưa để chúng ta học những bài học. Cho nên Đức Phật cũng có dạy chúng ta như thế này: thấy cái tốt của người thì khuyến khích mình cố gắng hành thiện, thấy cái dở của người nhắc nhở mình đừng có vi phạm. Thì được như vậy thì tự khắc lúc nào chúng ta cũng điều phục cái thân, cái miệng, cái ý của mình, và luôn luôn dẫn cái tâm của mình ở trên cái lộ trình giác ngộ, giải thoát, an vui. Và từ đó cửa địa ngục khép lại, kiểu thiên đường mở. Thiên đường thủ lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn cũng khách tập. Cửa thiên đường có đường, không có ai nói, không có ai hỏi. Còn địa ngục không cửa thì nhiều người tìm tới. Quả phúc vô môn do nhân tự chịu, cái quả cái phúc nó không có cửa, mời gọi mình, tự người mình đi tìm tới mà chúng ta tạo. Chúng ta chiêu cảm cái quả cái phúc. Có đôi khi á, mình nghe người ta nói lời rồi mình về làm xáo trộn trong gia đình, hay là mình đang tu hành ngon lành bị ai đó nói một câu nào đó cái mình xáo trộn cái sự hành trì tu học của mình cũng như vậy. Và qua câu chuyện này thì chúng ta học đừng có ôm một cái khối mà cho chúng ta, cho là chúng ta, để chúng ta giúp cho chúng ta mở cái cửa không có sáng suốt đó và đi tới dần cái chỗ sáng suốt. Xin chúc đại chúng có một ngày cuối tuần an vui, một mùa vu lan thật đầm ấm hạnh phúc.
Xin mời quý vị nào có thân nhân cúng ngày hôm nay xin phân tập ra phía sau nhà tổ. sinh đạo.
Trường nhờ